tôn ti, bần phú, thiếu trưởng, nam nữ. Ở đây là rộng chỉ cho con người trên cuộc đời có rất nhiều chủng loại, nghĩa là tất cả đại chúng trong xã hội này. Người đời địa vị cao là tôn. Tôn ti ở đây là nói đến địa vị, địa vị trong xã hội. Bần phú là chỉ tiền tài, nhiều tiền thì gọi là phú, ít tiền thì gọi là bần. Lớn tuổi thì xưng là trưởng, trẻ tuổi gọi là thiếu. Nam nữ bất đồng, nhưng chẳng ai không có tâm tham dục ngu si, khổ tâm chồng chất, ưu tư dẫy đầy, buông ba vất vả không bao giờ dừng. Ở đây nói đến mọi người trong xã hội. Hiện tượng này hiện nay phổ biến trên toàn thế giới, đều vì danh văn lợi dưỡng mà lắm ưu phiền. Những điều nói ở đây miêu tả rất chính xác. Ngu si chính là căn. Nói đến ngu si là không hiểu rõ được chân tướng sự thật. Vì vậy cả đời bất kể là bần phú sang hèn, phổ biến đều là ưu tư phiền muộn, đều có lắm lo nghĩ muộn phiền. Cả đời bôn ba lao lực, luôn luôn bận rộn, không thể dừng lại được. Cho nên nói lũy niệm tích lự, di tâm tậu xứ. Lũy là tích lũy, niệm là vọng niệm. Họ có lo lắng, họ có phiền não, họ có bất an, họ có nỗi lo được mất. Những thứ này quấy nhiễu suốt cả cuộc đời, luôn bận rộn kiếm sống mưu sinh của họ. Nếu có trí tuệ sẽ thật sự hiểu rõ. Vì vậy cổ nhân không hề mê tín. Cổ nhân thường bảo với chúng ta: nhất sanh giai thị mệnh, bán điểm bất do nhân. Nếu tiền tài phú quý có thể tranh giành mà có được, Phật Bồ Tát cũng sẽ giành, thánh hiền cũng sẽ giành. Họ không giành được. Quý vị có giành cũng vô dụng, không giành được. Những thứ này là cái gì? Nếu định mệnh có thì quý vị sẽ có, định mệnh không có thì đừng phí công tranh giành không được. Con người trong thế giới này hạnh phúc mỹ mãn và phú quý không liên quan nhau. Đạo lý này chắc chắn phải hiểu. Con người sống phải hạnh phúc, phải tự tại, vì vậy sống không ấy nấy gì. Quý vị sẽ tự tại, minh lý. Cho nên cổ nhân nói khổng nhan chi lạc, khổng phu tử vui vẻ, nhan hồi vui vẻ. Khổng phu tử không có địa vị dân thường, nhan hồi là một người vô cùng nghèo khổ, bần cùng nhưng không thể nói là hèn. Ông ấy có phẩm cách thanh cao. Cuộc sống vật chất rất cực khổ, cơm rau dưa muối. Phu tử cũng cảm thán, người bình thường không chịu nổi cuộc sống nghèo nàn như vậy. Nhưng nhan hồi cả ngày từ sáng đến tối đều vui vẻ, xem như không có gì. Từ đó có thể thấy hạnh phúc thật sự không liên quan lắm đến tiền tài vật chất. Người thật sự có đạo gặp sau yên dậy. Xã hội này mới có thể yên ổn, thế giới mới có thể hòa bình, bởi họ không tranh. Vì sao không tranh giành? Họ hiểu rõ mệnh trời đã định, giành cái gì? Số mạng có thì không cần giành, số mạng không có thì cũng không cần giành. Nếu chúng ta đã từng đọc Liễu Phàm Tứ Quấn thì sẽ hoàn toàn hiểu rõ sự việc này.